Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình thứ hai ngày 2 tháng 12 hôm nay, sau phần bản tin, chúng tôi sẽ tóm tắt tông thư dấu chỉ tuyệt vời về ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh. Và cuối cùng là câu chuyện của cha Giovanni Contarin, nhà truyền giáo giữa những người khuyết tật, các bệnh nhân và người cao niên ở Thái Lan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây.
Đức Thánh Cha gặp các doanh nhân trẻ Công giáo Pháp.
Đức Thánh Cha thăm Greccio, nơi có hang đá Giáng sinh đầu tiên.
Phi châu được thánh hiến cho trái tim thương xót của Chúa Giêsu.
Dòng Nobertin ở California phát hành lịch điện tử mùa vọng.
Phần lớn người Mỹ ủng hộ án chung thân hơn là tử hình.
Hội nghị về truyền giáo tại Đại học Urbana kết thúc.
Vatican, lúc 12 giờ thứ hai ngày 2 tháng 12, Đức Thánh Cha gặp nhóm khoảng 300 doanh nhân trẻ Công giáo Pháp tại hội trường Clementina của Vatican. Trong diễn văn dành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc đến ao ước của những doanh nhân Công giáo muốn theo những giáo huấn của Tin Mừng. Họ là những người ở những vị trí gánh vác trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đồng thời, họ cũng ý thức về vai trò của mình đối với tương lai của xã hội và thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng, thật không dễ để dung hòa giữa đòi hỏi của đức tin và giáo huấn xã hội của giáo hội với những nhu cầu và ràng buộc theo luật thị trường và toàn cầu hóa. Nhưng tôi tin rằng, những giá trị tin mừng mà quý vị muốn thực hiện trong việc dẫn dắt công ty cũng như các mối quan hệ làm ăn là cơ hội để cho thấy những chứng tá Kitô giáo một cách chân thực và không thể thay thế. Là Kitô hữu chưa bao giờ dễ dàng và luôn kèm theo những trách nhiệm lớn, đôi khi dẫn đến tử đạo như hai thánh Phêrô và Phaolô. Tôi nghĩ đến việc chiến đấu lương tâm trong các quyết định hàng ngày của quý vị. Một mặt là nhu cầu áp đặt lên quý vị về việc chinh phục thị trường, tăng năng suất, giảm sự chậm trễ, các thủ thuật quảng cáo, tăng mức tiêu dùng. Và mặt khác là nhu cầu ngày càng cấp bách về công bằng xã hội để đảm bảo cho mọi người cơ hội có được một cuộc sống xứng đáng. Tôi nghĩ đến điều kiện làm việc, tiền lương, công việc ổn định cũng như bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha hết sức nhấn mạnh đến khía cạnh chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung. Ngài kêu gọi một sự hoán cải sinh thái trong các hoạt động kinh doanh của các công ty. Bên cạnh đó, hoán cải sinh thái không thể tách rời hoán cải thiêng liêng. Mỗi người cần trả lại đúng vị trí cho lương tâm và trách nhiệm của mình.
Greccio. Chiều Chủ nhật hôm qua, mùng 1 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm thị trấn Greccio của Ý, nơi Thánh Francisco Assisi đã thực hiện hang đá Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử. Tại Greccio, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện tại nơi có hang đá đầu tiên. Đó là một hang đá nhỏ, giống như hang đá nhỏ Bethlehem, nơi Đức Trinh Nữ Maria sinh Chúa Giêsu. Và tại đây, Đức Thánh Cha đã ký tông thư dấu chỉ kỳ diệu, giải thích về tầm quan trọng và ý nghĩa của hang đá Giáng sinh. Chúng tôi sẽ giới thiệu về tông thư này trong bài viết sau bản tin. Trong phần phục vụ lời Chúa được cử hành với các tín hữu tại đền thờ Thung Lũng Thánh, Đức Thánh Cha lưu ý rằng những tảng đá nơi Thánh Francisco tìm thấy nguồn cảm hứng để làm hang đá đầu tiên là một lời mời gọi tái khám phá sự đơn giản. Đức Thánh Cha nói, không cần nhiều từ ngữ ở đây bởi vì cảnh tượng trước mắt chúng ta thể hiện sự khôn ngoan mà chúng ta cần để nắm bắt những gì là thiết yếu. Máng cỏ nhắc chúng ta tìm kiếm những giây phút thinh lặng và cầu nguyện giữa cuộc sống bận rộn của chúng ta. Thinh lặng, chiêm ngắm vẻ đẹp gương mặt của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa chào đời trong nghèo khó tại chuồng bò lừa. Cầu nguyện, bày tỏ lời cảm ơn kinh ngạc trước món quà tình yêu vô biên được ban cho chúng ta. Cảnh Chúa Giáng sinh là một hình ảnh đơn giản và mê hoặc, biểu lộ mầu nhiệm vĩ đại của đức tin chúng ta. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ chia sẻ nhân tính và cuộc sống của chúng ta. Người không bao giờ để chúng ta đơn độc. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy như các mục đồng ở Bethlehem, chấp nhận lời mời đi đến hang đá để xem và nhận ra dấu hiệu mà Chúa đã ban cho chúng ta. Điều này sẽ đổ tràn niềm vui vào tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta mang niềm vui đó cho những nơi còn đau buồn.
Burkina Faso, trong thánh lễ kết thúc Đại hội Lòng Thương Xót Chúa vùng châu Phi và Madagascar, Đức Hồng Y Dodon Zapalainga, Tổng giám mục Bangui Trung Phi đã thánh hiến phi châu cho trái tim thương xót của Chúa Giêsu. Đức Hồng y Zapalainga là đặc sứ của Đức Thánh Cha. Trong thánh lễ được cử hành với sự tham dự của 1.200 tín hữu, Đức Hồng Y đã cầu nguyện. Chúng con cầu xin lòng thương xót Chúa để tất cả cư dân của lục địa có thể sống như anh chị em và yêu thương nhau. Đức Hồng Y cũng tóm tắt kết quả của đại hội. Ngài nói, chúng ta đã nhận được nhiều ân sủng qua các giáo huấn, những giây phút cầu nguyện, chầu thánh thể, đọc chuỗi lòng thương xót của Chúa, thời gian dấn thân ở những nơi mong manh như bệnh viện, nhà tù, trại tị nạn, trại mồ côi và các giáo xứ. Đức Hồng Y cũng khẳng định, lòng thương xót Chúa đã mở mắt cho chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của gia đình Thiên Chúa ở Phi Châu, Madagascar và Burkina Faso. Đức Hồng Y mời gọi cộng đồng quốc tế chống lại việc buôn bán vũ khí là điều gieo rắc sự hoang tàn và bạo lực ở châu Phi. Ngài cũng mạnh mẽ kêu gọi những người đứng đằng sau các vụ bạo lực buông vũ khí và chứng tỏ sự tha thứ cũng như hòa giải. Đại hội lòng thương xót lần tới, 3 năm sau, sẽ được tổ chức tại Gabon.
California. Dòng Novocain ở miền Nam California đang khởi động mùa vọng bằng lịch kỹ thuật số. Lịch này giúp người Công giáo chuẩn bị sâu sắc hơn cho mùa Giáng sinh. Lịch mùa vọng này được các tu sĩ dòng Novocain của Đan viện Thánh Michael ở Orange County, bang California phát hành vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm qua. Trang web advent.theappercircle.com gồm có các suy tư hàng ngày, video, nhạc và chú giải. Mỗi ngày, lịch sẽ đi sâu vào một chủ đề khác nhau liên quan đến mùa vọng, ví dụ như ý nghĩa đằng sau các cây nến và vòng hoa mùa vọng, thông tin lịch sử về các đạo sĩ và các mục đồng và tiểu sử tóm tắt về Thánh Nicola. Lịch này cũng có nhạc Giáng sinh được các cha dòng Novocain thực hiện và đào sâu các câu hỏi như có phải Giáng sinh chỉ dành cho người Kitô hữu? Mục đích của chương trình này là đưa ra một cách khác để giúp các tín hữu tham gia và chuẩn bị tâm hồn và tâm trí mừng lễ Giáng sinh. Cha Jacques Ben Grabavac, một thành viên của cộng đoàn, chia sẻ, tôi hy vọng rằng lịch mùa vọng sẽ giúp người Công giáo trên khắp thế giới tìm hiểu thêm về đức tin của họ, tăng trưởng trong đức tin và giúp họ chuẩn bị cho Chúa Kitô đến vào lễ Giáng sinh. Năm ngoái, các tu sĩ dòng Novocain đã khởi động một thư viện điện tử cung cấp các video, audio và các tài liệu viết về đức tin Công giáo.
Washington, theo kết quả một cuộc thăm dò của Viện Gallup được công bố ngày 24 tháng 11 vừa qua, phần lớn người Mỹ ủng hộ án chung thân hơn là tử hình. Kết quả này cho thấy, lần đầu tiên sau 34 năm, quan điểm của đa số người dân về vấn đề này có sự thay đổi. Cuộc thăm dò được thực hiện bằng phỏng vấn trên điện thoại với 1.526 người lớn được chọn ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy 60% muốn những kẻ giết người bị kết án tù chung thân, trong khi 36% nói rằng hình phạt tử hình sẽ tốt hơn. Quan điểm này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng của người Mỹ trong hai thập kỷ qua. Sau những năm 1980 và 1990, đa số ý kiến nghiêng về án tử hình. Đây cũng chỉ là lần thứ hai cuộc khảo sát có kết quả là nhiều người nghĩ rằng tù chung thân là một hình phạt tốt hơn hình phạt tử hình. Trước đó, trong năm 2007, có 48% ủng hộ án chung thân và 47% ủng hộ án tử hình. Cuộc thăm dò cũng cho thấy, trong những người được phỏng vấn, các phụ nữ và người trẻ chọn áp dụng án chung thân hơn là tử hình, trong khi phần lớn người theo Đảng Cộng Hòa chọn án tử hình. Ngược lại, phần lớn thành viên Đảng Dân Chủ chọn án chung thân.
Vatican, nhân kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Lut, Đại học Giáo hoàng Urbaniana đã tổ chức một hội nghị với đề tài Từ Maximum in Lut đến Evangelii Gaudium để suy tư về sự cấp bách phát triển đường lối truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh biến đổi toàn cầu và khu vực. Trong số các bài phát biểu, giáo sư Eloy Bueno thuộc phân khoa thần học của Đại học Bắc Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng các giáo hội châu Âu phải phục hồi và cập nhật ý nghĩa của sứ mạng Ad Gentes đến với muôn dân, bởi vì điều này sẽ làm phong phú cho cả giáo hội lẫn sứ mạng phổ quát. Điều này sẽ giúp châu Âu tìm thấy vai trò của mình trong một giáo hội toàn cầu và trong bối cảnh địa lý chính trị quốc tế mới. Đây là một nhiệm vụ cấp bách tại một thời điểm lịch sử mà nơi đó châu Âu đang trải qua một cuộc khủng hoảng mạnh mẽ về căn tính và đang tách mình khỏi Kitô giáo. Cha Karl Wanner, giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo của Áo, nói, trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cũng phải đặt ra vấn đề hiện đại hóa và hiện chưa đến được kỷ nguyên số, chưa tận dụng được truyền hình, radio và các phương tiện truyền thông xã hội. Tại khối Canada nói tiếng Pháp, các nhà truyền giáo đã được gửi đi khắp thế giới trong những năm 1950. Cha Jolan Ouellet, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Canada nói tiếng Pháp, cho biết, Hiện nay, chúng ta đang đi từ một xã hội công giáo sang một thế giới hết sức tục hóa. Các giám mục đang nói về cuộc di cư của dân Chúa hiện đang đi đến một sa mạc tâm linh với các giá trị hiện đại của chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cá nhân, quy kỷ, thuyết tương đối, vô thần. Tại một số nước châu Phi, tình hình truyền giáo nói chung cũng tương tự. Giáo hội tại châu Phi đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong những lĩnh vực khác nhau và những điều này làm chậm tiến trình truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo tại châu Phi ngày nay vừa là củng cố đức tin, vừa là thiết lập đức tin. Về châu Á, giáo sư Clarence Sandanarai Davedasan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo ở Kuala Lumpur, Malaysia cho biết, châu Á chiếm 60% dân số thế giới và gần 13% trong số này là Kitô hữu. Châu Á không chỉ là nơi Chúa Giêsu và giáo hội được sinh ra, mà còn là nơi sinh của nhiều tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Các thực tại khác nhau và phức tạp của châu Á mang lại những cơ hội và thách đố cho việc truyền giáo, đồng thời cũng có thể mang đến cho giáo hội hoàn vũ một mô hình khác biệt trong việc suy tư về lời mời gọi này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tông thư dấu chỉ tuyệt vời về ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh.
Chiều Chủ nhật ngày 1 tháng 12, khi đến thăm thị trấn Greccio cách Roma 96 km về phía Bắc và cầu nguyện ngay tại nơi Thánh Francisco đã làm hang đá Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử, Đức Thánh Cha Francisco đã ký tông thư Admirabile Signum, dấu chỉ tuyệt vời, giải thích về ý nghĩa của hang đá Giáng sinh. Sau đây, chúng tôi xin tóm tắt một vài điểm chính yếu của tông thư. Đức Thánh Cha mở đầu tông thư Admirabile Signum như sau. Dấu chỉ tuyệt vời của hang đá, rất thân thương đối với dân Kitô giáo, luôn gợi lên sự kinh ngạc và suy tư. Trong số 1, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hang đá là lời rao giảng tin mừng cần được tái khám phá và hồi sinh. Ngài giải thích, mô tả sự kiện Chúa Giáng sinh là công bố mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa với sự đơn giản và niềm vui. Khi chúng ta chiêm ngắm khung cảnh Giáng sinh, chúng ta được mời gọi tham gia vào một cuộc hành trình thiêng liêng, được lôi cuốn bởi sự khiêm nhường của Người, Đấng đã làm người để gặp gỡ mọi người. Và chúng ta khám phá ra rằng Người yêu thương chúng ta đến mức liên kết với chúng ta để chúng ta cũng có thể liên kết với Người. Và Đức Thánh Cha giải thích mục đích của tông thư. Với thư này, tôi muốn khuyến khích truyền thống tốt đẹp chuẩn bị máng cỏ cho những ngày trước Giáng sinh của các gia đình chúng ta, cũng như phong tục trang trí cảnh Giáng sinh ở nơi làm việc, trường học, bệnh viện, nhà tù hay quảng trường. Đây thực sự là một công việc với trí tưởng tượng sáng tạo khi sử dụng các vật liệu khác biệt nhất để tạo ra những kiệt tác nhỏ xinh đẹp. Từ khi còn là một đứa trẻ, chúng ta học từ cha mẹ, ông bà, tiếp tục thói quen vui tươi gói gọn lòng đạo đức bình dân phong phú này. Tôi hy vọng rằng việc thực hành này không bao giờ bị mất đi. Thật vậy, tôi hy vọng rằng nơi nào truyền thống này bị rơi vào quên lãng, nó có thể được tái khám phá và hồi sinh.
Trong số 2, Đức Thánh Cha nhắc lại nguồn gốc tin mừng của hang đá Giáng sinh của Chúa Giêsu như được trình bày trong các phúc âm. Từ nguyên ngữ Latin, presepium có nghĩa là máng cỏ. Đức Thánh Cha trích dẫn lời của Thánh Augustino, người cảm thấy bị ấn tượng với biểu tượng của máng cỏ. Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ trở thành lương thực cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha đã nhắc lại nguồn gốc làm hang đá Giáng sinh của chúng ta ngày nay. Tháng 12 năm 1223, trên đường từ Roma trở về, Thánh Francisco Assisi đã dừng chân tại Greccio, một thị trấn nhỏ của Ý. Các hang động ở Greccio gợi lại trong tâm trí thánh nhân miền quê Bethlehem mà Ngài đã thăm viếng trước đó. 15 ngày trước lễ Giáng sinh năm 1223, thánh nhân đã yêu cầu một người địa phương tên là Gioan giúp Ngài thực hiện mong ước tái hiện ký ức về hài nhi được sinh ra ở Bethlehem, để có thể thấy với chính đôi mắt của tôi sự nghèo khó thiếu thốn của hài nhi, cách người nằm trong máng cỏ và cách người được đặt nằm trên một chiếc giường đệm cỏ với các con bò lừa đứng bên cạnh. Ngày 25 tháng 12 năm đó, các tu sĩ từ nhiều nơi và dân chúng trong vùng kéo đến Greccio và trang trí nơi này với những bông hoa và những ngọn đuốc chiếu sáng đêm đen. Mọi người hiện diện vui mừng hân hoan với hang đá đầu tiên. Thánh Francisco đã cử hành thánh lễ trên máng cỏ, chứng tỏ sự liên kết giữa mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa và bí tích thánh thể. Trong số 3, Đức Thánh Cha nhận định, Thánh Francisco bằng sự đơn giản của giáo chỉ đó đã thực hiện một công việc truyền giáo tuyệt vời. Giáo huấn của Ngài đã đi vào trái tim của các Kitô hữu và vẫn tồn tại cho đến thời đại của chúng ta như một hình thức chân chính để tái tạo vẻ đẹp đức tin của chúng ta bằng sự đơn giản. Tại sao hang đá Giáng sinh khơi dậy sự ngạc nhiên và xúc động nơi chúng ta? Đức Thánh Cha giải thích, hang đá khơi dậy rất nhiều điều kỳ diệu và khiến chúng ta cảm động bởi vì nó biểu lộ sự dịu dàng của Thiên Chúa đấng hạ mình đến với sự nhỏ bé của chúng ta, đấng trở nên nghèo khó để mời gọi chúng ta đi theo con đường khiêm nhường để gặp và phục vụ người với lòng thương xót dành cho những anh chị em nghèo khổ nhất.
Từ số 4 đến số 9, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về ý nghĩa của các dấu hiệu và nhân vật được đặt trong hang đá. Trước hết là bầu trời đầy sao trong bóng tối và trong sự im lặng của màn đêm. Đó là đêm đen đôi khi bao phủ cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha viết, dù vậy, ngay cả trong những khoảnh khắc đó, Thiên Chúa không để chúng ta đơn độc mà người hiện diện và mang ánh sáng đến nơi chìm trong bóng tối và chiếu sáng những người vượt qua bóng tối của đau khổ. Cảnh Giáng sinh còn có các quang cảnh, các mục đồng, các thiên thần, ngôi sao chỉ đường và những người nghèo. Cũng có những cảnh với những ngôi nhà và tòa nhà cổ bị sụp đổ. Đức Thánh Cha giải thích, đó là một dấu hiệu hữu hình của nhân loại sa ngã mà Chúa Giê-xu đã đến để chữa lành và xây dựng lại. Có những ngọn núi, dòng sông, chiên cừu đại diện cho tất cả công trình sáng tạo tham gia vào ngày hội đấng tiên sai đến. Các thiên thần và sao chổi là dấu hiệu cho thấy chúng ta cũng được kêu gọi lên đường đến hang đá và thờ lại Chúa. Các mục đồng nói với chúng ta rằng họ là những người thấp kém và nghèo hèn nhất và biết cách chào đón sự kiện nhập thể. Người nghèo thực sự là những người được ưu tiên của mùa nhiệm này và thông thường họ là những người có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, trong khi cung điện của vua Herode nằm ở xa xa, đóng cửa chặt, bị điếc không nghe được lời loan báo tin vui. Đức Thánh Cha khẳng định, được sinh ra trong máng cỏ, chính Thiên Chúa bắt đầu cuộc cách mạng thực sự và duy nhất mang lại hy vọng và phẩm giá cho những người bị khinh miệt, bị gạt ra bên lề. Đó là cuộc cách mạng của tình yêu, cuộc cách mạng của sự dịu dàng.
Trong hang đá cũng thường đặt các tượng nhỏ mà dường như không có liên quan gì đến các truyền thuật tin mừng. Đức Thánh Cha nhận định rằng những nhân vật này nói với chúng ta rằng trong thế giới mới được Chúa Giê-xu thiết lập có chỗ cho tất cả mọi người và cho mọi sinh vật. Từ mục đồng cho đến thợ rèn, từ thợ làm bánh đến nhạc sĩ, từ những người phụ nữ mang bình nước cho những đứa trẻ đang chơi, biểu thị cho sự thánh thiện hàng ngày, niềm vui làm những công việc hàng ngày theo cách thức phi thường, khi Chúa Giê-xu chia sẻ với chúng ta cuộc sống thần linh của người. Trong hang đá có mẹ Maria và thánh Giuse. Mẹ Maria là chứng tá của sự hoàn toàn phó thác trong đức tin theo thánh ý Chúa. Và thánh Giuse cũng thế, là người không mệt mỏi chăm sóc và bảo vệ thánh gia. Trong máng cỏ có Chúa Giê-xu bé nhỏ. Đức Thánh Cha nhận xét, việc làm của Thiên Chúa thì không thể đoán trước được, nằm ngoài kế hoạch của chúng ta, và người tỏ mình ra như một đứa trẻ để chúng ta ôm nhận người trong vòng tay của mình. Bên dưới sự yếu đuối và mong manh, người che giấu sức mạnh của mình, sức mạnh tạo ra và biến đổi mọi thứ bằng tình yêu. Hang đá làm cho chúng ta thấy, khiến chúng ta chạm vào sự kiện độc đáo và phi thường này, đã thay đổi tiến trình lịch sử. Cuối cùng là các đạo sĩ, dấu hiệu cuối cùng. Khi gần đến lễ hiển linh, chúng ta đặt ba bức tượng nhỏ của ba vua vào hang đá. Ba vua dạy chúng ta rằng chúng ta có thể khởi hành từ nơi rất xa để đến với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha kết luận trong số 10, số cuối cùng. Hang đá là một phần của quá trình quý giá và đòi hỏi của việc loan truyền đức tin. Không quan trọng là nó được làm như thế nào, điều quan trọng là nó nói với cuộc sống của chúng ta, nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa, đấng đã trở thành một hài nhi để nói với chúng ta rằng người gần gũi với con người, dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, và nói với chúng ta rằng hạnh phúc ở nơi chính điều này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Giovanni Contarin, nhà truyền giáo cho những người khuyết tật, các bệnh nhân và người cao niên ở Thái Lan.
Cha Giovanni Contarin, người Ý, thuộc dòng Camillo. Năm 1986, khi mới 29 tuổi, cha lên đường đi truyền giáo ở Thái Lan. Hành trình cha mang theo cho hành trình truyền giáo là đặc sủng của đấng sáng lập dòng, Thánh Camillo de Lellis, và kinh nghiệm trưởng thành tại chủng viện và những ngày tháng phục vụ tại Ý. Cha Giovanni chia sẻ, tôi đến đây để ở cùng với mọi người. Ngay sau khi đến nước này, tôi vừa hoạt động giáo dục, vừa làm việc xã hội. Trong nhiều năm, cùng với các chủng sinh, tôi đã theo dõi sự thăng tiến nhân bản của khoảng 100 gia đình. Họ là những người nhập cư từ các vùng nông thôn, sống trong điều kiện mà ngay cả người Thái xung quanh cũng phớt lờ và con cái của họ. Các linh mục người Thái tương lai được cha Giovanni hướng dẫn, không chỉ đảm bảo thực phẩm và thuốc men mà còn giáo dục. Đến bệnh viện của dòng Camillo ở Bangkok vào năm 1992, ngay lập tức, cha Giovanni bắt đầu với những người đang tìm cách xây dựng một cơ sở vừa để chữa bệnh, vừa để đón tiếp và phục hồi cho những người bị nhiễm virus HIV hoặc bị SIDA. Những người này thường bị gạt ra ngoại lề hoặc bị cách ly vì sợ lây nhiễm, nhưng cũng vì bị chống đối về văn hóa. Văn hóa Thái Lan mang dấu ấn sâu sắc của Phật giáo, xem các vấn đề cá nhân là hậu quả của các việc làm không tốt trong quá khứ, và do đó có khuynh hướng che giấu hay phớt lờ bệnh tật, tránh né và gạt ra bên lề xã hội. Một chương trình chữa trị và phục hồi chức năng phối hợp với các bệnh viện chính phủ được thực hiện đầu tiên ở một cộng đoàn những người địa phương sống thuê ở Bangkok. Gần 2 năm sau, do những lời đe dọa và những hành động hăm he, cha Giovanni phải di chuyển cơ sở điều trị đi nơi khác. Năm 1995, cha mở một cơ sở ở Brayson dành cho người dương tính với HIV. Cơ sở này không xa thành phố biển Pattaya, nơi được xem là điểm đến của kỹ nghệ du lịch tình dục Á Châu. Cơ sở này là một sáng kiến tiên phong, đặt ra tiêu chuẩn và cũng khuyến khích hợp tác hiệu quả với các cơ sở y tế cộng đồng và các tổ chức nghiên cứu và hỗ trợ của nước ngoài. Từ việc chăm sóc những người bị kết án SIDA cho đến con em của những người phụ nữ nhiễm HIV, từ giáo dục cho những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị của căn bệnh đến trình độ chuyên môn cho người lớn để thúc đẩy hội nhập vào xã hội. Kinh nghiệm của Trung tâm Xã hội Camillo đã mở rộng đến những nơi khác. Cha Giovanni nói, dựa trên kinh nghiệm của tôi, điều quan trọng là làm cho Chúa Kitô được biết đến nơi những người không từ bỏ các giá trị văn hóa của họ, nhưng thêm niềm tin vào một Thiên Chúa nhân hậu yêu thương họ và coi họ như những người con. Với cùng sự dấn thân đó và đặc sủng của dòng Camillo, trợ giúp cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, trong những năm gần đây, cha Giovanni đã hoàn tất một trung tâm thí điểm hỗ trợ cho người khuyết tật ở Lap Rakban, ngoại ô thủ đô Bangkok. Và từ tháng 7 năm 2017, cha trở thành điều phối viên của trung tâm mới dành cho người cao niên ở Korat, một thành phố đang mở rộng, cách Bangkok 250 km. Korat là một giáo phận có 6.500 tín hữu và nơi có hơn 23.000 sinh viên học tập tại các trường công giáo. Cha Giovanni chia sẻ, tôi nghĩ rằng vai trò của gia đình truyền thống đã bị quên lãng một cách sai lầm và tội lỗi nhân danh hạnh phúc dựa trên luật lợi nhuận và huyền thoại về sự giàu có. Điều này đã dẫn đến sự suy giảm rõ rệt các gia đình đông con và mở rộng thành một hệ thống nhà ở có không gian rộng rãi và môi trường thanh bình đặc trưng của làng. Trong hoàn cảnh mới này, người cao tuổi thường ở một mình và bị thiệt thòi, mất đi vai trò xã hội. Do đó, chi phí trở thành yếu tố quyết định số phận của họ. Do đó, chương trình Korat là nơi hội tụ nhu cầu và năng lực của người được trợ giúp. Nhân viên và tình nguyện viên kết nối các tổ chức, cộng đồng địa phương và giáo hội để mỗi người cảm thấy mình là thành phần và không ai bị loại trừ. Đó là một thách thức vượt trên các định kiến và nghi ngờ được đưa ra với một niềm tin sâu sắc vào con người. Với sự quan phòng của Thiên Chúa, trong trường hợp này, qua giám mục của Korat, người đã hiến đất và thông qua các nhà hảo tâm người Ý và ngoại quốc, bao gồm một số nhà tài trợ ở Thái Lan và quỹ Propsa của chương trình của dòng Camillo, tài trợ các thiết bị cần thiết cho cơ sở vật lý trị liệu.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.